的我来往追，爱咋的忙跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời biển thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone là Sài Gòn Dallas Radio có cái logo hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 31 tháng 5 của năm 2025, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú. À, ngày hôm nay chú khỏe không? Nghe chú giống như bị allergy hả?
Dạ, tiếng nó không được trong trẻo như mọi tuần, nhưng chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần, cuối tháng 5. Ngày mai rồi sẽ xa, tôi muốn gửi lại đến đây những lời tha thiết nhất nói về mẹ. Mẹ sinh ra mình và mẹ quê hương Việt Nam. Hãy dành cho chúng ta những giây phút được nhớ mà vui với người mẹ thân yêu của mình và những người đã giúp mình, giúp con mẹ vượt qua bao nhiêu phong ba bão táp. Cô Nam Phương, đêm hôm qua khi nhìn lại những bài chuẩn bị cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tháng năm qua đi, nghe lại lời mình nói, hình ảnh khách mời như muốn ghi lại trong tim hình bóng của một ký ức với bao buồn vui, ước mơ và hy vọng. Nhớ lại ngày ấy, ngày cuối tháng 4, ngày đầu tháng 5 năm 1975. Tôi đã ra đi bỏ lại vòm trời. Tôi đã mang theo bao nhiêu ngậm ngùi, bao nhiêu công khó. Sóng biển lên xuống dập dình. Những mùi hôi ói mửa của những người chưa từng quen với sóng biển. Con tàu xa dần, bờ biển Việt Nam lùi lại đằng sau và lòng tôi ra diết với bao thầm lặng, với bao thầm lặng mong muốn gửi lại nơi này. Cảm tạ nước Hoa Kỳ, cảm tạ những người lãnh đạo nhân ái đã biết thông cảm và tạo điều kiện cho chúng tôi có một thời gian bay bổng và học lại những văn học của nghệ thuật Việt Nam. Tôi sẽ khắc mãi những ân tình của các nhà bảo trợ. Cảm ơn những người chủ thân thương với những nụ cười, những lời hỏi an, những chia sẻ, những món quà rúi vặt vào cho những ngày sau ngày làm việc. Cảm ơn thành phố San Antonio, cảm ơn Fort Worth, Texas, Fort Hunter, Georgia, Fort Rucker, Alabama. Ôi thật là linh thiêng. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc, thưa cô. Ngày mai xa rồi tháng 5, tôi gửi lại đây những lời tha thiết nhất với những thương thơ mến nhất của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. và người khách mời của chương trình hôm nay sẽ tâm tình về với tôi về điều suy nghĩ này và những ngày tháng trải qua của cuộc đời ông. Xin gửi lời chào đến người bạn, những người bạn Việt Nam đều là anh hùng cả. Kỹ sư Lê Anh Hùng, thưa nếu kỹ sư Lê Anh Hùng nghe được tôi ạ.
Vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Minh Linh cùng quý vị thính giả của chương trình. Tôi cảm ơn mấy, tôi là Lê Anh Hùng, cựu của tôi Lê Linh Tâm, hiện nay đang sinh sống ở Hà Nội. Vâng.
Tôi biết ông tự do, tôi biết ông nghe những lời tâm tình của tôi cuối tháng 5, những ngày tôi ở trên tàu lênh đênh biển đã 50 năm về trước. Ông đang ở Hà Nội, thời tiết thế nào thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, thời tiết Hà Nội thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì nắng lên khá rõ, và cái nắng đầu mùa thì nó đã đến cái sự khá là khó chịu. Vâng.
Tôi còn nhớ cái câu hơn một lần tôi nói trong tháng 5 đó là: con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Ông có hơn một người đàn bà trong đời ông, tôi biết ông đã lâu, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng. Nhưng bên cạnh ông mỗi ngày đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con dù lớn vẫn là con của mẹ. Có điều gì nói về tình yêu của ông và mẹ ông trước khi chúng ta nói thêm những chuyện khác, thưa kỹ sư?
Vâng, thưa anh, tôi hiện đang sống với mẹ già ở Hà Nội. Tôi nghĩ là có lẽ là cái tình mẫu tử là cái sự từ tình cảm thiêng liêng, và nó sâu sắc nhất trong tất cả cái sự tình cảm ở trên cái cõi đời này. Điều đấy thì có lẽ là không chỉ một mình tôi cảm nhận được, mà làm là như người mẹ là người đối với cái điều đấy. Chúng ta ai cũng có một người mẹ, ai cũng có cũng có một người là suốt đời yêu thương mình, từ khi lọc lòng cho đến khi mình khi người đấy lìa khỏi thời gian này. Người ta nói rằng công việc của người mẹ là công việc từ khi mà đứa con ra đời cho đến khi người mẹ đấy nằm mắt xuống tay. Họ không bao giờ thôi nghĩ và thôi lo lắng cho những người con của mình. Và tôi cũng là một trong những trường hợp như thế. Mẹ tôi cũng đã bao nhiêu vất vả gian nan đối với tôi khi mà tôi dẫn thân vào cái con đường đầy gian nan này. Rất may mắn là tôi đã có mẹ tôi đồng hành với tôi và lo lắng và chia sẻ với tôi về những khó khăn, về những hoạn nạn mà.
Chúng tôi xin cáo nối cùng quý vị mất đường dây với kỹ sư Lê Anh Hùng, và cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi. Xin cáo lỗi cùng quý vị.
Chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với kỹ sư Linh Hùng. Kỹ sư nghe được tôi không?
Vâng, tôi nghe rõ ạ. Vừa rồi đột nhiên bị mất liên lạc.
không đột nhiên đâu, thưa kỹ sư. Chúng ta chưa nói gì cả, chúng ta đang nói về tình yêu của mẹ thôi, chứ chưa có đi vào vấn đề gì cả. Quý vị công an mạng cứ để cho anh em chúng tôi nói chuyện với nhau, người Việt Nam với người Việt Nam, trong tinh thần của những người con của người mẹ. Phần đầu tôi có nói ngày mai xa rồi tháng năm, tôi gửi lại đây những lời tha thiết nhất, và tôi cũng muốn để cho ông gửi lại những lời tha thiết nhất của ông đối với mẹ của ông, mẹ Việt Nam. Tôi được sinh ra tại Việt Nam, thưa ông. Tôi sinh ra tại quê quán của tôi, làng Phú Nhai, Nam Định. Có ngôi nhà thờ lớn nhất Đông Dương lúc đó, và ngay cả bây giờ. Rồi một ngày nào đó tôi vào trong Việt Nam, rồi một ngày nào đó tôi đã phải đuổi đi nơi khác. Không ai đuổi tôi đi được đâu. Tôi tự đuổi tôi đi vì mạng sống của gia đình tôi. Tôi tự đuổi tôi đi ra khỏi mẹ Việt Nam thì tôi vẫn được sống lại để nói ngày hôm nay tiếng yêu mẹ. Ông sinh ra tại Việt Nam, năm nay ông cũng đã có tuổi rồi. Bao nhiêu năm tôi nghĩ ông chưa làm một cái điều gì sai cả, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng. Tôi theo đuổi với ông cuộc đời dấu chân chim của ông bao nhiêu năm nay rồi. 50 năm không có chiến tranh, không có hòa bình. 50 năm ông lớn lên có những điều gì ghi lại trong ký ức của ông là một người con của mẹ Việt Nam, thưa kỹ sư. Ông nói giùm cho tôi luôn đi. Ông nói giùm cho tôi về tâm tình của người con của đối với mẹ Việt Nam đi, kỹ sư Lê Anh Hùng.
Vâng, thưa anh, 50 năm, chính xác là 52 năm của cuộc đời tôi thì cũng đồng nghĩa với 52 năm của bao tháng trầm của cái đất nước Việt Nam này. Và số phận của mỗi, không chỉ tôi mà của mỗi người dân Việt Nam đều gắn liền với cái số phận đây trắc trở, đây gian nan của cái dân tộc này. Một cái dân tộc mà 50 năm hòa bình lập lại rồi mà vẫn còn bao nhiêu vấn đề ngổn ngang, lòng người lý tản, xã hội rối ren. Và người ta chưa nhìn thấy một cái ánh sáng nào ở cuối đường hầm cả. Đấy quả là một cái điều rất là đáng buồn. Nhất là những người đi xa, những người phải tha hương ở nơi đất khách quê người, mỗi khi nhìn về quê mẹ chắc họ không sao cảnh cỏi những nỗi chạnh lòng, những nỗi đau. Vâng,
ông có nhắc đến những người đi xa không bao giờ có trong lòng một điều gì quên về quê hương Việt Nam đâu, thưa ông. Tôi vẫn nói được tiếng Việt Nam vậy mà. Tôi sống tại xứ ngoài nước Việt Nam quá nửa cuộc đời của tôi, thưa kỹ sư. Vẫn có tâm tình người Việt Nam, ăn nói tiếng Việt Nam, thức ăn Việt Nam, tất cả mọi sự đều như vậy cả. Và những người như ông biết, chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, chúng tôi đã làm việc với đài này gần hơn 1/4 thế kỷ, luôn luôn những tâm tình với anh em trong nước, những người tù nhân chính trị, bao nhiêu lần, bao nhiêu người. Nếu nói những người tù nhân trong nước, những người tôi đã làm việc với, những người tôi đã làm việc ngày hôm qua, tôi nhắc lại một đôi người thôi để ông cho biết tình trạng họ thế nào, gần ông lắm. Người rất là thân mến với ông đã ra khỏi tù, cô Nguyễn Thúy Hạnh, tôi ông đã cho tôi gửi lời chào mừng đến cô ấy. Ông cũng đã giúp tôi mang lại một bình hoa tặng cho cô ấy, nhìn thấy một đóa hoa hồng của sự tự do, thưa ông. Nhà văn Phạm Thành, người thân mến, rất là thân mến với tôi. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, rất là thân mến với tôi, với ông. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, nhiều lắm. Trịnh Bá Phương, mẹ con Trịnh Bá Phương, Trịnh Cấn Thị Thêu. Tất cả những người này có điều gì cần nhắc đến họ, cần tâm tình cho tất cả mọi người trên thế giới này biết họ đang chịu khốn nạn trong tù như thế nào hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng.
Vâng, thưa anh, những người anh vừa nhắc đến thì hoặc là họ được một số thì đã được trả tự do sau khi trải qua một quãng thời gian tù đầy, còn số khác thì vẫn đang miệt mài ở trong các cái trại giam khắc nghiệt ở trên đất nước Việt Nam chúng ta. Và trong số họ thì người đã được ở ngoài xã hội, người thì đang ở trong tù nhưng mà tôi tin chắc rằng ai cũng một lòng chịu nặng với lo sống đất nước, với những cái vấn đề mà đất nước phải đối mặt. Vâng.
Đối với tôi, tuổi đời của kỹ sư như một người em của tôi, hãy nói cho đúng cũng bằng tuổi người con của tôi thôi. Nhìn hình ảnh cách đây, tôi không nhớ, một năm, hai năm, ông đã ra tù được bao nhiêu đâu, tôi cũng quên rồi. Quên những cái ngày tù đi, nhưng nhìn hình ảnh của ông, nó trói ông xuống trên một chiếc giường sắt để nó chích thuốc cho ông, nó nói ông điên. Tôi còn không cầm được nước mắt, huống chi người mẹ già của ông. Có nhớ lại những hình ảnh đó không? Có nhớ lại những hình ảnh đó không? Không cần nhớ nhưng mà cũng nên nhớ vậy. Một phần có cuộc đời mình.
Vâng, thưa anh, đấy là những cái trải nghiệm mà không thể nào quên. Nó là một cái phần trong cuộc hành trình gian nan của tôi suốt bao nhiêu năm qua, đòi công lý cho không chỉ riêng tôi mà cho cả cái đất nước này. Bởi vì những nhân vật liên quan đến câu chuyện của tôi là những người lãnh đạo đất nước này, họ là những nhân vật lịch sử, họ là những nhân vật đã quyết định có cái ảnh hưởng lớn nhất đến cái tiến trình lịch sử của đất nước. Vâng. Và những ngày tháng ấy phải nói là những ngày tháng kinh hoàng, mà nhưng mà tôi nghĩ đấy cũng là một cái điều tất yếu mà không chỉ tôi mà những ai dẫn thân, những ai lên tiếng cho một cái tương lai tốt đẹp hơn của Việt Nam thì đều phải trải qua theo cách này hay cách khác cả. Chúng tôi cũng không lấy đấy làm điều gì quá nặng nề, mà coi đấy giống như là một cái giá mình phải trả để khi mà mình có thể cất lên tiếng nói của lương tri của lý trí cho tương lai của đất nước. Và
tuần trước trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, tôi có thưa với người bạn trọng kính vong niên của tôi, đó là Hòa Thượng Thích Không Tánh. Tôi thưa với thầy là địa ngục và thiên đàng nó chỉ cách nhau một niệm thôi. Điều tôi muốn nói đến là ở bên Phi Châu, con tổng thống tù 27 năm, Nelson Mandela. Nhưng khi ra khỏi tù, ông được bầu làm tổng thống của châu Phi, ông đã mời những người đã hành hạ ông ấy đến để cùng dự ngày lễ này. Người ta hỏi ông sao ông có thể ông làm như vậy được, ông bảo là nếu tôi không nếu tôi không làm như vậy thì tôi vẫn còn đang ở trong tù ngục của tôi và tù ngục của những người khác. Không hề có sự than phiền trách oán. Một phần nào cái hình ảnh đó tôi nhìn thấy qua cái sĩ Lê Anh Hùng bị đánh đập bao nhiêu lần, vợ con ông bị đánh đập bao nhiêu lần, đi tù bao nhiêu lần. Những ngày ở trong tù, mẹ con ông đến thăm ông, Nguyễn Vũ Bình đến thăm ông, và ngày hôm nay ông đang nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đi toàn cầu. Tôi cũng chẳng nghĩ được một cái điều gì là ông có hận thù với ai cả. Sao ông có thể làm như vậy được? Sao ông có thể làm được như vậy, ông kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, bởi vì hận thù nó chỉ sinh ra hận thù, và hận thù nó chỉ làm khổ tình chúng ta thôi. Nó chẳng đem đến một cái điều gì tốt đẹp cho cả bản thân chúng ta và cùng với cái đối tượng bị hận thù kia. Cho nên là tốt nhất là chúng ta nên khoan dung và tha thứ, và đấy mới là cái điều khó, điều đấy là điều không dễ, nhưng mà đấy là điều mà mọi chúng ta nên làm. Và bản thân tôi, mà tôi tin là nhiều người lên tiếng đấu tranh ở Việt Nam, nhiều người đã và đang trải qua tù đây, họ cũng suy nghĩ như tôi thôi, họ không nặng nề gì mà họ đã trải qua, họ khỏi. Đấy giống như là một cái phần tất yếu trong cái cuộc đấu tranh gian nan này. Và nhiều người thậm chí còn lấy làm tự hào, lấy làm hạnh diện về những cái gian nan, những cái gian khổ, những cái đau thương mà họ đã trải qua, bởi vì họ nghĩ rằng là đấy là cái quãng thời gian có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của họ. Dạ.
Tôi vẫn quý ông như vậy, suy nghĩ của ông như vậy. Tôi biết câu trả lời của ông sẽ là như vậy rồi. Tôi thưa với kỹ sư biết tôi là người Công giáo mà. Bên nhà thờ tôi Chúa Dậy, đứa nào nó quánh mày má này, đứa má má kia cho nó quánh, tôi nói không có đâu. Tôi không dám nói với Chúa như vậy đâu. Nhưng mà tôi nói trong lòng tôi không có đâu. Mắt trả mắt, tai trả tai mà. Nhưng mà điều ông vừa mới nói là điều đúng đấy. Điều ông cố Tổng thống Mandela mới làm được một con người cao thượng, đó là điều đúng đấy. Nhưng có những cái ông vẫn không có thể bỏ được. Cách đây 1-2-3 tuần gì đó, ông đã gửi cho tôi lại những cái bản ông kiện một cái thằng khốn nạn nào đó, nó ức, nó hiếp con người ta và nó giết con người ta đi, đó là thằng Hoàng Trung Hải. Ông đã kiện ngay cả ông ta chết rồi, nhưng mà mình không nói đến người chết không phản biện, nhưng mình cứ nói thôi. Nguyễn Phú Trọng là người đã làm tay sai cho tàu, tại sao vẫn tiếp tục phải theo cái buổi cái phiên tòa, cái buổi kiện này, thưa cái sư Lê Anh Hùng.
Thưa anh, vấn đề thực ra rất là đơn giản, là nếu mà chúng ta không minh bạch với lịch sử không được diễn ra một cách công bằng thì tương lai đất nước sẽ còn lặp lại những cái bài học đau thương của quá khứ. Trong cái trường hợp của tôi là nếu như những cái tội ác của những kẻ bị tôi tố cáo về tội phản quốc kia mà không được bạch hóa, mà không được phơi bày, không được phản xét một cách công minh, thì rất có thể những cái bài học, những thảm họa và tương tự sẽ còn lặp lại trong tương lai. Và cái việc tôi đang theo đuổi không đơn thuần chỉ là vì đòi công lý cho bản thân tôi, mà tôi muốn đòi công lý cho đất nước và nhân dân Việt Nam này, những người được quyền biết được những gì đã xảy ra trong lịch sử, những gì mà những người là lãnh đạo quốc gia nhưng lại làm những cái điều phản nhân hài nước, và người dân có quyền được biết lịch sử phải được viết ra một cách công bằng, minh bạch, để đất nước chúng ta không còn lặp lại những cái bài học đau thương, những thảm họa như trong câu chuyện của tôi.
Phiên tòa nó sẽ kéo, nó chưa ra tòa. Phiên kiện, những sự kiện của ông đang kiện vậy, nó sẽ kéo dài thế bao nhiêu lâu nữa? Muôn đời lục quân Việt Nam à?
Thưa anh, thực ra tôi không chờ đợi một kỳ phiên tòa như thế, bởi vì tôi biết là cái vụ việc của tôi nó vô cùng là nhạy cảm. Nhưng mà cái việc làm của tôi ít nhất cho đến thời điểm này là cũng cho thấy rằng là cái sự im lặng, sự không giải quyết của chính quyền cũng đồng nghĩa với họ việc họ ngầm thừa nhận rằng là những gì tôi làm, những gì tôi tố cáo là đúng, là chính xác, và có hay không có một phiên tòa thì rồi đấy lịch sử họ cũng cũng sẽ soi sáng về cái quãng thời gian này, cái giai đoạn lịch sử đặc biệt này, do là lịch sử mà nó gắn liền, nhiều biến cố của nó gắn liền với câu chuyện tố cáo của tôi.
Kỹ sư biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi với ông, hay của tôi với những người khách mời đã qua mấy chục năm, không có kịch bản, thưa ông. Không có tự mình khen mình tự sướng, thưa ông. Có sự thật. Sự thật được phát đi từ phòng viêm của đài Sài Gòn Đà Lạt 160 AM. Sự thật được truyền âm, truyền thanh, truyền hình đi qua các diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn Chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Facebook, Twitter, tất cả những cơ quan truyền thông đang làm như vậy cả. Có sự thật. Lòng trung thành của ông hay lòng trung thành của bao nhiêu người trong tù, hay lòng trung thành của chúng tôi gần 3 triệu người Việt Nam đối với Tổ quốc Việt Nam, không phải là một thứ được ban phát thưa ông, không phải như vậy. Nó là một thứ ông và chúng tôi chiến đấu mỗi ngày để giữ cái điều này, chiến đấu mỗi ngày để giữ cái điều này. Tôi đã nghĩ đến những lần nói chuyện với ông lâu rồi. Tôi đã nghĩ nói chuyện, những lần nói chuyện với cô Thúy Hạnh ngồi bên đường, ông ngồi bên đường đi xuống đường chống lại Trung Quốc lâu rồi, lâu rồi. Vẫn trung thành, vẫn trung thành. Có bao giờ nghĩ là, tôi hỏi thôi, có bao giờ ông sẽ nghĩ là ông sẽ đổi hướng để tìm một cái sự an toàn một phần nào đó cho cá nhân mình tại xã hội khốn nạn ở Việt Nam hay không, thưa ký sư Lê Anh Hùng?
Thưa anh, thực ra thì trong cái cuộc dẫn thân này thì tôi không phải là người chủ động, mà tôi gần như là bị cái những cái biến cố, những cái sự run rủi của số phận nó kéo tôi vào cái vòng xoáy của cái cuộc tuyển chính đầy gian nan này. Và mặc dù bị đẩy vào cuộc chơi một cách bị động, nhưng mà bản thân tôi ngay từ đầu, nếu mà ai đọc cái câu chuyện của tôi thì cũng hiểu rằng là trong câu chuyện khi tôi chưa biết nhiều đến những cái khái niệm như tự do, dân chủ và nhân quyền, nhưng mà trong câu chuyện của tôi cũng đã thể hiện, cũng đã bộc lộ những cái tình cảm đối với quê hương đất nước của tôi. Tôi thậm chí còn viết rằng là tôi sẵn sàng chết để cho một cái đất nước được tốt đẹp hơn, một đất nước tự do, dân chủ, nhân văn và phồn thịnh. Tôi viết điều này vào năm 2007. Năm đấy tôi 34 tuổi, và thực sự là tôi chưa biết gì nhiều, chưa biết gì mấy về những cái khái niệm như tự do, dân chủ và nhân quyền. Và càng ngày khi càng dẫn thân vào cái cuộc tôi chính ngày thì tôi càng nhận ra cái trách nhiệm của bản thân mình, càng nhận ra là cái bổn phận của mình đối với quê hương đất nước. Và tôi nghĩ rằng bất kỳ một cái người dân bình thường nào họ cũng nghĩ như tôi, bởi vì là dường như là người Việt chúng ta có một câu là quốc gia hưng vong thất phu hữu cách. Vâng, thì tôi nghĩ là cái điều đấy là một cái suy nghĩ bình thường đối với bất kỳ một người Việt Nam bình thường nào. Vâng.
Tuần trước tôi có phát biểu miền Nam, dù rằng không phải là những cái điều gì toàn hảo nhất của một con người mong muốn, nhưng vẫn là nơi con người biết tử tế với nhau thương, nhưng vẫn là nơi con người biết kính trọng, tôn trọng mạng sống, quyền tự do của mỗi người, như tôi, như ông. Năm 1975 khi ông ra đời, tôi cũng không biết là ông mới 75, chúng tôi bị mất nước, bị cướp. Ông 2 tuổi, ông chưa biết gì đâu. Người Cộng sản, ông cứ nhắc đến những cái chữ tự do thế này thế kia, không, họ vào miền Nam, Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý. Đồng khởi lên rồi mất tự do, làm gì có công lý, làm gì có tự do đối với người Cộng sản, thưa ký sư Lê Anh Hùng. Những cái điều đó, Hồ Chí Minh có nói đây, Hồ Chí Minh mượn sách vở của Hoa Kỳ nói đấy, không có gì quý bằng độc lập và tự do đâu. Nói cho nó vui thôi. Mà thật sự trong miền Nam chúng tôi có độc lập, có tự do, và ngay ở bên Hoa Kỳ này vẫn như vậy, thưa ông. Chúng tôi đang được nói mà, nói thoải mái, nói tự do, nói thoải mái, nói tự do. Nhưng nếu nói sau 50 năm chiến tranh như vậy, có thể có những người nói họ có tiền, họ làm cho nhau, có những sự xây dựng này xây dựng khác, về dinh thự, về con đường thế này thế kia. Nhưng tình cảm về con người, về tự do, nó vẫn là một con số không to lớn. Nếu mà nói về con số không ấy, thì tôi phải nhắc đến một cái câu chuyện nó rất là đang xảy ra tại Việt Nam bây giờ. Mà có thể ông biết đấy. Có một cái anh chàng nào đó bán mì gói ở bên nước Ukraine, bây giờ là tỷ phú ở Việt Nam. Và đang không biết là lấy tiền ở đâu, đang bảo là xây một con đường cao tốc từ Sài Gòn, Hà Nội. Ông có nghe về cái tin này không, đang xảy ra tại Việt Nam hay không? Trong khi người dân không có tiền, không có đủ ăn để sống. Ông có nghe cái tin này không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, vừa rồi dư luận xôn xao từ cái sự kiện là tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập cái công ty Vingroup để tham gia xây dựng cái tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam. Và chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập, chỉ mấy ngày sau khi thành lập thì công ty này đã có đơn gửi chính phủ, và lần cũng gần như ngay lập tức là chính phủ đã tổ chức một cuộc họp để đánh giá, để ghi nhận cái đơn đề nghị này của tập đoàn tư nhân này. Và chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái cơ quan bộ ngành liên quan khẩn trương thực hiện các cái thủ tục, tức là nghiên cứu các cái giải pháp và đề xuất của công ty Vinfast này. Và quả thực là dư luận rất là băn khoăn và lo lắng khi mà tập đoàn Vingroup này không phải là một cái tập đoàn công nghiệp lớn. Họ trong cái mảng sản xuất thì họ hầu như là chỉ sản xuất cái xe ô tô VinFast, thì hãng ô tô VinFast mà cái hãng này thực chất là cũng tất cả từ công nghệ, từ thiết kế công nghệ cho đến là cả cái linh kiện phụ tùng đều là do Trung Quốc sản xuất ra cả. Họ gần như là chỉ lắp ráp ở Việt Nam, thậm chí là trên mạng người ta còn cho thấy là VinFast còn đưa nguyên xe nguyên chiếc từ bên Trung Quốc về Việt Nam. Điều đấy khiến cho dư luận không khỏi băn khoăn lo lắng là liệu VinFast có phải là liệu có thể trở thành một cái hôn trương bá giá hàng thịt để cho Trung Quốc nhảy vào thao túng cái dự án hạ tầng lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay hay không? Mà nếu mà điều đấy xảy ra thì đấy nó sẽ là một cái mối nguy hiểm, không chỉ là một cái thảm họa về kinh tế mà còn là một cái thảm họa về an ninh quốc gia. Vâng.
Anh gọi anh cho nó vui đi. Hay anh ta có tiền thì gọi anh ta là viên chức Phạm Nhật Vượng, là tên bán mì gói. Tôi không chê cái nghề bán mì gói đâu. Không chê nghề bán mì gói đâu. Trí óc anh ta có bao nhiêu? Không có bao nhiêu đâu. Kỹ sư vừa mới nói rồi. Chữ Vin của Việt Nam mình ấy, Vin là vịn đấy. Và dựa vào cái gì đấy? Bé không Vin à? Không đứng vững, không dậy. Vingroup tức là tất cả những cái gì Vin đều vào dựa vào người khác cả. Vin gì đó của cái sư phải nói chiếc xe đúng. Anh ta trí tuệ bao nhiêu, trí óc bao nhiêu mà có thể làm được một chiếc xe điện. Con người nổi tiếng thông minh nhất hành tinh trái đất này, tại xứ Hoa Kỳ tôi là Elon Musk cũng đọc vậy. Cũng đã trải bao nhiêu khốn nạn, bao nhiêu khó khăn, cái chiếc xe nó mới thành công như ngày hôm nay. Và tất cả những cái điều mà Việt Nam làm như vậy, những cái tiền như vậy, tiền nó đi đâu? Người dân có được trừ thuế gì không? Tôi không thấy, không có. Hay tất cả những cái nơi mà đất đẹp nhất đó, đều bán cho ngoại quốc để xây sân đánh góp, khách sạn, chỗ ăn chơi, chỗ này, chỗ ăn chơi kia. Tôi xin lỗi ông, những người như ông tiền đâu mà ông đi vào những chỗ đó, thưa cái xin lỗi anh Hùng. Và tôi có nghe nhiều người, nhiều group họ xuống đường, họ tố cáo sự gian lận của cái con đường sắt từ Bắc vào Nam. những cái việc đó như ông nói là họ đã ký rồi, trong một ngày vài ngày nữa họ sẽ làm thôi. Nhưng những cái chuyện đó, chuyện có tự do hay không, không có. Chuyện có làm tiền cho cái group cộng sản không, có. Có. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Có đúng không thưa kỹ sư?
Vâng, thưa anh, ở cái xã hội cộng sản này thì có lẽ ai cũng nhận thấy là có vô số những cái điều nó tài khoản như vậy mà nó vẫn cứ xảy ra. Nếu như cái trường hợp, cái câu chuyện Vinga Group Vin Speed này nó lại lặp lại, nó lại đi vào những cái vết xe đổ của những cái đã xảy ra trước kia thì cũng không tiện nhiều người phải ngạc nhiên. Chỉ có điều là cuối cùng thì nhân dân và đất nước lại nhận lãnh những cái bài học, những cái kinh nghiệm chưa sọt quá đắt đỏ. Và
tôi đang nghe câu chuyện của ông, tôi nhận được một người chuyên, có nghĩa là chuyên theo dõi chương trình này từ Úc Đại Lợi thỉnh thoảng này tách vào cho tôi. Chúng tôi đang theo dõi chương trình từ cách đường bay từ Úc Đại Lợi, nhờ nghệ sĩ Phan Đình Minh chuyển đến kỹ sư Linh Hùng lời chúc mừng thân ái của tôi với ông sức khỏe, nơi ông đang được phần nào tự do tại nhà tù lớn. Ông luôn luôn bảo trọng sức khỏe. Đó là một người khán thính giả bên Úc Đại Lợi, họ chúc mừng đến ông đấy. Hôm qua tôi có đọc một cái tin nữa, tôi không chuyển đề tài đâu, những cái chuyện mà chuyện về làm ăn của cộng sản thôi, kệ nó thôi. Ông có nói, tôi có nói cũng chả tới đâu đâu. Tôi có nói anh Phạm Nhật Vượng này, anh là anh bán mì gói cũng chả tới đâu đâu. Có hệ thống của người ta làm việc rồi, nhưng mà hôm qua mới nghe là có thể nhà báo Phạm Đoan Trang sắp được trả tự do, có đúng không? Có đúng không?
Thưa anh, cái này tôi cũng không rõ. Trước đây thì cũng có một đôi lần nghe thông tin Phạm Đoan Trang được sắp được trả tự do, nhưng mà rồi cuối cùng cũng chẳng thấy điều đấy xảy ra, cho nên là cũng không biết là thế nào. Bởi vì là những tin tức này nó hư thực thực, cho nên là cái mức độ khả tín chẳng biết, chẳng thể xác định được. Vâng. Nhân đây xin anh cho tôi chuyển lời cảm ơn đến cái vị thính giả ở Úc. Vâng, rất là cảm ơn những cái tình cảm, những cái lời động viên của họ. Chỉ nhờ những cái sự quan tâm, những cái sự ủng hộ động viên như thế mà tôi đã có thể là sống sót cho đến ngày hôm nay. Vâng.
Tôi không cần phải chuyển lời cho ông đâu, ông có đang nghe đấy, ông đang nghe chương trình. Cảm ơn quý vị vì thính giả bên Úc luôn luôn theo dõi chương trình này mỗi cuối tuần. Và ông, tôi không nói này, ông Lê Hùng, cảm ơn ông cố, tôi mình người chết rồi mình dùng cho nó lịch sử, ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người mà kỹ sư luôn luôn có sự đối đầu trực diện, không sợ. Bây giờ nơi ông đang ở có một ông Tổng Bí thư mới Tô Lâm. Ông có nhận xét gì về ông này, ông Tô Lâm này thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, kể từ khi ông Tô Lâm tập trình đến cương vị Tổng Bí thư thì đã có nhiều cái sự thay đổi, phải nói là hiện đã khá nhanh chóng. Và nhờ cái sự quyết tâm mạnh mẽ của ông mà cái cổ máy vốn ý là trì trệ của cái hệ thống ở Việt Nam có vẻ như là đang đứng được những cái thay đổi lớn lao. Và chính vì vậy mà ông Tô Lâm đang nhận được rất nhiều cái sự kỳ vọng của người dân ở trong nước, đặc biệt là cái tầng lớp trí thức phạm tỉnh ở Việt Nam. Và tôi hy vọng là ông sẽ tiếp tục cái đa cải cách này và cần phải quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì chỉ có quyết tâm, phải có một quyết tâm lớn, phải có một cái cái bản lĩnh lớn mới có thể vượt qua được cái sức y của hệ thống, mới vượt qua được cái sự kháng cự của những cái nhóm lợi ích ở trong cái hệ thống hiện hành. Và tôi cũng mong là ông biết gạt qua, hoặc ông cũng nghĩ là những người đồng chí sát cánh của mình là biết gạt bỏ những cái lợi ích trước mắt mà phải đặt cái lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết. Bởi vì chỉ có như vậy thì họ mới nhận được cái sự ủng hộ của dân chủ, cũng như là cái sự tuân phục của các cái phe nhóm lợi ích chống đối ở trong bộ máy. Mà
kỹ sư vẫn theo dõi chương trình tiến triển bên Hoa Kỳ, chúng tôi có ông tổng thống mới, kỹ sư vẫn theo dõi sự sinh hoạt đang có vẻ rộn ràng ở Biển Đông. Là một người sống ở trong nước, ông vẫn theo dõi tình hình chính trị mỗi ngày. Ông nhìn thấy ngoại giao cơ chế của Việt Nam nó nghiêng về phía bên nào nhiều hơn bên nào, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, để mà nếu mà nhìn ra bên ngoài thì từ trước đến nay Việt Nam vẫn là cố giữ một cái lập trường trung dung giữa một bên là Mỹ ở phương Tây và bên kia là Trung Quốc. Thì trong những năm vừa qua thì ngôi vị tổng bí thư người lãnh đạo cao nhất có tiếng nói cuối cùng ở trong hệ thống thì thường là những nhân vật bảo thủ, như nào là Đỗ Mười, rồi Lê Khả Phiêu, rồi Nông Đức Mạnh, rồi Nguyễn Phú Trọng. Thì ông Tô Lâm là nhân vật không đi lên từ cánh đảng, mà ông là một cái nhân vật trong bộ máy an ninh, cho nên là có lẽ là ông nhận thấy cái vấn đề an ninh đất nước hơn tất cả những người tiền nhiệm. Và vì không phải trưởng thành đi lên từ cái bộ máy đảng, cho nên là ông có cái nhìn thực tế, có cái nhìn nó sát với cuộc sống hơn, sát với những cái gì đang diễn ra ở trong khu vực và trên thế giới hơn. Cho nên là tôi nghĩ là những cái điều đấy đã đưa ông đến cái quyết tâm đẩy mạnh cái công cuộc cải cách hiện nay ở Việt Nam. Và qua những một số cái động thái trong thời gian qua thì người ta cũng ít nhiều cũng nhận ra là ông có ý là muốn xích lại Mỹ và phương Tây, và muốn giữ một khoảng cách nhất định với Trung Quốc. Chỉ có điều là trong bối cảnh hiện nay thì cái chính sách thuế quan của Trung Quốc lại đặt ra cho Việt Nam cái lựa chọn khó khăn. Nhưng mà tôi tin rằng là cái quan điểm của tôi là cái chính sách của Trump có thể tìm được cái cơ hội để Việt Nam buộc phải thúc đẩy cái cải cách, thúc đẩy tại cấu trúc nền kinh tế để mà điều chỉnh, để mà thích nghi với cái hoàn cảnh mới, chứ không phải là vì thế mà Việt Nam lại đón Trung Quốc vào, vì thế mà Việt Nam lại giải khát bằng thuộc độc. Thì điều đấy nó sẽ là vô cùng nguy hại cho cái tương lai của đất nước. Và
kỹ sư nhớ lời của ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong miền Nam mới nói thành câu châm ngôn của mọi nơi mọi lúc đây: đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Tài Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Tôi dành cho ông một đôi phút để có lời chúc lành đến người mẹ của ông, chúc lành đến tất cả những người mẹ của những người đang đi tù không được nhìn mẹ, không có con, và chúc lành cho những người con của mẹ Việt Nam như chúng tôi, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Thưa kỹ sư,
vâng, thưa anh, là một người con thì tôi luôn biết ơn những gì mà mẹ tôi đại dành cho tôi, một người con của mẹ, từ kể từ khi ra đời cho đến tận bây giờ, khi tôi đã ngoài 50 rồi mà vẫn phải nhờ rất nhiều vào cái sự giúp đỡ của mẹ trong cái bước đường của mình. Tôi nghĩ là không chỉ tôi mà bất cứ một người con của một người mẹ nào thì họ cũng đều là nắm một cái tình cảm như thế đối với người mẹ của mình. Cái tình cảm mẫu tử, cái tình cảm mà tôi nghĩ là thiêng liêng nhất trong mọi thứ tình cảm ở trên cái thế gian này. Và nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến đông đảo người Việt hải ngoại đã quan tâm, ủng hộ, đồng hành với tôi trong những năm tháng vừa qua. Nếu mà thiếu cái sự giúp đỡ, sự hỗ trợ tinh thần, thậm chí kể cả vật chất của họ thì phải nói là sẽ rất khó khăn cho tôi trên cái cuộc hành trình vô cùng gian nan của mình. Và một lần nữa tôi xin kính chúc toàn thể quý vị khán thính giả của bài từ cảnh đông bay sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Tôi để nói ông nói những lời cảm ơn như vậy, đó là từ lòng của ông, từ thương mến của ông đối của chúng tôi, đối với ông cũng như ông đối với chúng tôi. Dẫu kỹ sư và bao nhiêu người khác đã nghe bao nhiêu lần qua chương trình này, tôi vẫn xin được nói thêm lại một lần nữa là hãy biết ơn và trân trọng mỗi phút giây chúng ta đã sống tại miền Nam Việt Nam, với bao nhiêu sự tự do không bằng người dân được hưởng. Bởi mỗi khoảnh khắc thời gian ấy đều được đổi bằng mồ hôi, công sức và sự kỳ vọng của mẹ cha cũng như người chúng ta yêu quý, bằng sự hy sinh và xương máu của biết bao nhiêu chiến sĩ anh hùng. Mỗi ngày cuộc sống người Việt Nam hôm nay chúng ta có được đều là sự kết tinh tâm sức, trí tuệ của những vị tiền nhân vĩ đại của quê hương dành lại, truyền lại cho chúng ta. Thưa thượng kỹ sư, là yêu thương, là chăm chút lặng thầm của bao thế hệ ngày hôm qua. Kỹ sư tôi hay tất cả những người đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, người Việt Nam chúng ta hãy có ích cho gia đình, cho quê hương và cho đất nước. Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, ông cũng nên luôn luôn mãi làm như vậy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư đã khuya có mẹ già, nhưng đã cố gắng dành những giây phút này để tâm tình về người mẹ Việt Nam, mẹ của ông và cuộc sống của ông. Những lời chúng tôi đã dành cho ông để ông cảm ơn đến tất cả mọi người. Cầu chúc mọi an lành với ông và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vinh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ân lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt kỹ sư Lê Anh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Lê Anh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.